Bà Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 9 giờ 30 phút của giờ của Dallas. Và ngay sau đây thì bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Và từ phòng ghi âm thì bà Bảo xin gửi lời chào đến anh. Không biết là hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, rồi chào đến Bảo Bảo. Cảm ơn Bảo Tiến Dũng rất là khỏe. Không biết Bảo khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh, Bảo Bảo khỏe. Hôm qua là ngày lễ Mother's Day thì không biết là anh Tiến Dũng có đi đâu đó hay là có những cái gì đó mới mẻ mà trước khi mình vô cái bản thông báo về cái thị trường chứng khoán không anh?
Đúng, tưởng là bà Bảo hỏi là hôm qua Mother's Day anh Tiến Dũng có được nhận phần thưởng hay phần quà gì hay không, mình định giật mình rồi chứ. Cái đó thì Tiến Dũng nghĩ rằng Mother's Day thì những người mẹ thì có thể vui nhiều hơn, nhưng mà người cha thì đợi tháng sau. Không biết bà Bảo là chắc hôm qua chắc được ông xã cũng như con cái chắc cũng dành những ngày giây phút rất là hạnh phúc phải không?
Dạ vâng, thưa anh, cảm ơn anh rất là nhiều.
Dạ vâng, Tiến Dũng và Đỗ Bảo xin gửi ngay vào những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế. Ở đây ngày hôm nay có những con số màu đỏ nhiều hơn là những con số màu xanh. Riêng vào Dow Jones đã giảm 23 điểm, con số hiện tại bây giờ là 17.717 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq thì lên 8 điểm, con số hiện tại là 4.745 điểm, và S&P 500 thì lên 0.19, tức là con số hiện tại bây giờ là 2.057 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.76%, dầu thô thì giảm gần 2 đồng, một thùng dầu thô 44 đồng 18 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 14 xu, vàng thì giảm thê thảm và giảm gần 20 đồng, một ao vàng 1.267 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.59%, tuần rồi cao nhất là 3.64%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.72%, tuần rồi cao nhất là 2.77%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.255 đồng và bán ra là 22.325 đồng. Vàng thì mua vào là 33.880.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.980.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì có liên quan đến Powerball. Ngày hôm qua thì quý vị cũng biết đã có tuyên bố cái người trúng rồi, đúng là thứ bảy đã có người đã trúng với số này rồi, nhưng mà sáng nhật thì bản tin này được lan ra. Cái người trúng chỉ có một người duy nhất, và người này ở tiểu bang New Jersey, ở thành phố Trenton, đây là thành phố sát gần như là ở bên New York. Và cái vé số trúng được bán ra ở cái tiệm 7-Eleven, và chúng ta biết cái con số này trúng rất là nhiều tiền, 429 triệu, nếu mà lãnh tiền mặt không là trên 250 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến China. Không biết bản tin này bản tin vui hay là bản tin buồn, nhưng mà theo bản tin kinh tế buổi sáng theo CNN, thì China 8 tháng liền, stock của họ đã giảm một cách thê thảm. Sáng ngày hôm nay gọi là sharply down, tức là xuống một cách thê thảm nữa. Cái chứng minh mình thấy rằng nhiều khi ở Trung Quốc thì họ bưng bít những cái thông tin về kinh tế họ, nhưng mà thật sự chúng ta thấy trên cái thực tế đó, người Mỹ càng ngày có những cái công ty đã được mua lại từ người Trung Quốc, và người Trung Quốc đã đổ tiền qua Hoa Kỳ. Cái năm nay bắt đầu có một số kỷ lục, tức là nhiều trăm tỷ Mỹ Kim đã được rót vào Hoa Kỳ. Cái lý do vì họ không tin tưởng được cái nền kinh tế nó đang nằm trong một cái án mây mờ ở Trung Quốc. Và theo con số của thị trường chứng khoán của Trung Quốc buổi sáng ngày hôm nay đưa ra thì họ giảm thêm 3% nữa. Xin lỗi, thứ sáu họ đã giảm thêm 3% và bây giờ là tiếp tục giảm nữa, và không biết đến ngày chiều ngày hôm nay thì con số giảm sẽ là bao nhiêu, nhưng mà thiệt hại rất là đáng kể. Trong khi đó thì ngày hôm qua là ngày lễ mẹ thì Google đã làm một cái điều mà trước đây chưa bao giờ người ta làm. Những công ty truyền thông như là hay là những cái trang mạng xã hội như Google, ở bên Yahoo, chưa làm, họ đã đến nhà những đứa trẻ mà có mẹ, người mẹ đang ở trong lao tù. Họ đã thâu lại một cái đoạn video rất ngắn từ những đứa trẻ, những cái mong ước, những cái ước mơ, những cái kỷ niệm. Và họ đã thâu lại một đoạn ngắn và gửi đến những người mẹ ở đang trong tù. Nó gọi là Love Letters. Và cái này đã làm cho nhiều người cảm động, ngay cảm động cả người coi đã cảm động rồi, huống chi những người mẹ hiện tại bây giờ ở trong tù. Và theo con số đưa ra, Hoa Kỳ hiện tại bây giờ có khoảng 2.700.000 đứa trẻ mà có cha hoặc mẹ hoặc là cha mẹ ở trong tù. Trong khi đó thì người da màu tăng gấp 7.5 lần người da trắng, tức là những đứa trẻ nó bị gọi là có cha mẹ ở trong tù, thưa quý vị. Và những đoạn video này không có gì ngoài mục đích rằng giúp những người đang ở trong lao tù, người mẹ cũng như người cha có thể gọi là hoàn lương đi về nhà và cảm thấy quý giá những cái giây phút ở với con mình ở ngoài. Và nói rằng nhất giết nhật tại ngoại, thiên thu tại tù gì đó, tôi không nhớ, tức là một ngày ở trong tù bằng gọi là một ngày ở trong tù một là 1.000 năm ở ngoài hay sao, tôi không nhớ cái câu này, nhưng mà rõ ràng là cái điều này Google làm đã giúp cho nhiều người đó là, gọi là melt their heart, tức là họ mềm lòng lại và họ không có phạm tội khi trở về nhà. Và bản tin kế tiếp thì cái summer này phải nói rằng quý vị nào mà có một cái plan, tức là một cái mục đích chủ yếu mà để đi du lịch vào cái mùa hè này thì chúng ta chuẩn bị, vì theo như TSA, tức là những người về an ninh hàng không đó, họ nói rằng hiện tại bây giờ chưa có bước hẳn vào mùa hè mà đến phi trường bắt đầu những cái long line dài đã xếp hàng rất nhiều, vì hiện tại bây giờ chúng ta biết có những cái lý do mà chúng ta đi đến sân bay có thể bị trễ máy bay hoặc là máy bay sẽ bị delay lại rất là nhiều. Cái lý do thứ nhất là nhiều người hiện tại bây giờ họ vô tình hay cố ý có những cái mặt hàng hay là những cái gọi là weapon, vũ khí đó, họ tình cờ hay là cố ý đem lên máy bay, và cái điều này khi mà chặn lại đã mất hết 10 phút để mà kiểm tra, điều tra lý lịch rồi đem cái vũ khí đó ngược lại xuống dưới khoang máy bay. Cái thứ hai là TSA đã cắt giảm một số nhân viên đáng kể. Và khi chúng ta ra về sân bay thì cái line nó từ từ gần nhất. Và điều đó họ nói rằng nếu trước đây đó chúng ta đi trong nội địa đó, người ta yêu cầu chúng ta đến trước 1 tiếng đồng hồ, nhưng bây giờ ít nhất at least là 2 hours, tức là 2 tiếng để mà chúng ta đến sân bay để mà kiểm tra hành lý. Vậy thì quý vị nếu mà có cơ hội đi du lịch vào cái mùa hè này đó thì chúng ta nên đến sớm chút xíu, mà đến trễ thì chúng ta có thể bị trễ chuyến bay của chúng ta. Quý vị nên nhớ điều đó, ngay cả chúng ta đi ở nước ngoài hay là đi overseas đó thì chúng ta đến hơn cả 2 tiếng lận với quý vị, 3 tiếng, 4 tiếng. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Krispy Kreme. Quý vị nào mà thích donut đó, thì Krispy Kreme một thời gian chúng ta biết rồi họ cũng đã bị rất là khó khăn. Nhưng bây giờ họ đã được một cái công ty lớn, GBA, đây là công ty của Đức, họ mua lại với giá 1 tỷ 350 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà cái điều mà người ta quan tâm ở đây đó, vì mới có 2 tháng thôi là cái công ty này mua lại 2 công ty ở Mỹ. Và cái mới nhất là ngày hôm nay họ đã trả tiền cho cái Krispy Kreme. Nhưng mà cái tuần lễ tháng trước kia đó họ mua là cái Keurig Green Mountain. Chúng ta biết Keurig Green là một cái máy uống cà phê mà chúng ta bỏ cà phê vào một cái hộp nhỏ nhỏ, uống xong là giục cái hộp đi luôn. Và họ tháng rồi họ đã mua rồi. Bây giờ họ mua thêm cái Krispy Kreme nữa trong 2 tháng thôi. Và đều thấy rằng cái công ty này đang bắt đầu có một cái sự bành trướng mạnh về mua lại những cái công ty yếu ở Hoa Kỳ, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến thành phố Plano. Vì ngày hôm nay thì có những cái trang mạng đã nói rằng đặc biệt ở cái cửa tiệm mà JCPenney. Chúng ta biết là 500 cái cửa tiệm JCPenney trên toàn quốc trước đây thì họ bán đồ đủ thứ hết. Mà sau khi họ bắt đầu cải tổ lại, reorganize lại cái tiệm của họ thì nó dư ra một khoảng trống đáng kể. Ở hàng trước đây họ bán những cái mặt hàng mà không có được giá hay không có được người tiêu dùng sử dụng đó. Họ dẹp đi thì bây giờ cái cửa tiệm của họ nó rộng quá đi. Bắt đầu họ suy nghĩ tại sao không bán furniture, tại sao không bán appliance, tức là bán về vật dụng của gia đình hoặc là bán về bàn tủ ghế, rồi bán những cái đồ điện tử. Và cuối cùng họ quyết định cạnh tranh với Best Buy, Home Depot cũng như Lowe's, Sears và Amazon. Họ sẽ bán những cái mặt hàng như là laundry appliance, ví dụ như đồ nhà bếp, máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, v.v. Trong khi đó họ cũng tính luôn bán floor nữa, bán những cái hardwood floor tùm lum hết. Nhưng mà cái hiện tại bây giờ so far là có 2 cửa tiệm JCPenney rồi. Bây giờ cửa tiệm thứ 3 đó là ở Plano. Quý vị nào có muốn mua những cái mặt hàng mà đồ gia dụng đó thì chúng ta đến cái cửa tiệm JCPenney ở Plano. Và đây là cửa tiệm thứ 3 mà trong tương lai họ sẽ bắt đầu bành trướng ra 500 cái cửa tiệm còn lại từ đây đến cuối summer này. Hoặc là trễ lắm là bài 4 là họ sẽ làm hết tất cả những tiệm này, và thấy rằng JCPenney cái stock của họ đã vực trở lại, không biết là họ cải tổ như thế nào nhưng mà rất tốt. Trước đây thì người ta nghĩ rằng JCPenney sẽ khai cái chapter 11, nhưng mà bây giờ thì nói là rất là mạnh, phải nói có những cái người mà giỏi để mướn vào để mà làm thành công những cái cửa tiệm giống như vậy, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp, những bản tin hôm nay thì nó hơi ngắn, nhưng mà tín dụng đây bản tin cuối cùng nói về cái wedding. Quý vị thấy rằng mỗi năm như vậy đó thì cái tiền chúng ta đi đám cưới đó nó tăng lên, ngay cả những người làm đám cưới cũng tăng theo. Nhưng mà có những người suy nghĩ chút xíu đó thì cái tiền đám cưới nó giảm xuống. Nhưng mà theo như họ nói là cái millennials, tức là những cái người mà sanh vào cái thiên niên kỷ tức là năm 2000 á, trên nay thì những người này bắt đầu có những cái chiều hướng xài tiền rất là nhiều. Theo con số là mỗi năm như vậy đó, cái tiền cưới nó tăng lên từ 3%, 4%, bây giờ là tăng lên 5%. 2005 đó, cái tiền đám cưới chúng ta đi đó là khoảng 673 đồng. Nhưng mà năm nay là 703 đồng. Mỗi năm như vậy trung bình người Mỹ đi 3 cái đám cưới, 3 weddings a year, mà năm nay là họ tính trung bình đó. Cái những thanh niên trẻ trẻ đó thì bỏ ra ít nhất là 893 đồng cho cái đám cưới. Trong khi nó hơn những người bình thường là 27%. Người đưa ra cái số mà những người bình thường chúng ta đi đó là 743 đồng, hồi năm ngoái là 701 đồng cho một cái wedding. Nhưng mà những cái người mà khá khá đó thì đến 928 đồng. Cái lý do như thế này, cái vé máy bay trung bình chúng ta trả là 205 đồng. Quần áo để mà diện đi đám cưới không, chúng ta phải chi ra là 166 đồng. Chưa kể tiền gửi con, có chó, có mèo thì phải gửi chó mèo tốn 69 đồng. Rồi cái quà cho những cái đám cưới, những cô dâu chú rể đó là 127 đồng. Chúng ta nhớ người Mỹ họ không có đi tiền, họ đi quà rất là nhiều. Mà 127 đồng này là cho những cái người bà con cho bà con. Còn nếu mà bạn bè không thôi đó là chỉ có 99 đồng thôi. Trong khi đó thì hồi năm ngoái đó, tiền quà cho bà con chỉ có 142 đồng. À, bây giờ là average nó đã lên, thưa quý vị, rất cao, khoảng 20 mấy đồng lần. Vậy thì quý vị nên nhớ, ở Việt Nam thì hình như chúng ta không có đi quà, chúng ta đi tiền mặt. Việt Nam là như là cash nào cũng đứng đầu. Và một lời nhắn nhủ cuối cùng, quý vị nào mà chưa có check cái statement của mình, cái thẻ tín dụng, cái thẻ debit card, credit card của mình đó, thì chúng ta có thể tranh thủ sau bản tin này đó, chúng ta có lấy ra coi coi chúng ta có bị charge hay không. Trong một tuần lễ vừa rồi đó, ít nhất là Tiến Dũng biết 3 người đã nói với Tiến Dũng rằng đã bị kẻ gian đi vào lấy tiền trong cái nhà băng của mình. Sau đó nhà băng lại gọi lại là anh có xài cái tiền đó không? Nếu mà không thì tôi block lại. Thì người đó nói là không, tôi không xài số tiền đó, họ đã block lại. Nhưng mà có nhiều người không có được may mắn như vậy, chúng ta bị kẻ gian lấy tiền xài rồi mà chúng ta không biết. Một đồng trở lên chúng ta cũng nên gọi để mà báo cáo nhà băng, dispute nó là cái tiền này tôi không xài nhưng mà bị rút ra một cách gọi là rất là nghi ngờ, không biết từ đâu. Vì chúng ta tưởng tượng đi, một người Việt Nam bị bắt vừa mới 200 triệu, mua 200 triệu cái information của người Mỹ, và cứ mỗi người như vậy họ lấy một đồng thôi, một tháng họ có 200 triệu Mỹ Kim. Vì thế chúng ta thấy thường thường mở cái thẻ tín dụng chúng ta ra đó, thấy là minus một đồng 15 xu, 20 xu từ một cái công ty nào không có biết tên. Thường thường người Việt chúng ta, ngay cả người Mỹ nữa, có một đồng mấy thôi kệ cho qua luôn đi, mà mỗi tháng có thấy đồng mấy như vậy họ cũng lười, họ kệ cứ nạp. Nhưng mà chúng ta tình cờ đó giúp cho kẻ gian càng ngày càng lộng hành. Vì thế cứ một đồng thôi chúng ta cũng nên gọi. Hầu như nếu mà chúng ta càng kỹ đó thì không còn cái cách nào mà kẻ gian ăn cắp nữa. Vì thế chúng ta sẽ bỏ ý định đó. Vì nhớ, nếu mà chúng ta không check cái statement đó, thì nhà băng nghĩ rằng chúng ta đã xài tiền đó và chúng ta mất luôn. Còn nếu chúng ta cẩn thận ngồi check đó thì chúng ta dispute, họ sẽ gửi thẻ mới, đồng thời họ sẽ trả tiền đó lại cho chúng ta. Trở lại báo bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho buổi bản tin của buổi sáng ngày hôm nay. Và có một cái bản tin mà anh Tiến Dũng nói đó là tiền mừng cưới, nhưng mà anh Tiến Dũng chưa nói là cái thị trường tiền mừng cưới của người Việt mình là như thế nào, thưa anh.
Cái đó cũng tùy theo bảo bảo, khá khá thì bảo bảo đi nhiều chút, người nào không khá khá thì ít chút. Tiến Dũng thật sự đi đám cưới thì cũng tùy theo cái tấm lòng của mình, hay là có nhiều người Việt Nam thì cũng tùy theo cái cách đãi của cô dâu chú rể, sang quá thì họ lại bỏ thêm vào, nếu mà tệ quá thì họ rút ra. Tiến Dũng thấy, theo Tiến Dũng thấy là có đa số thì họ làm như vậy. Nhưng mà bây giờ thì không biết là cái tiền đám cưới của người Việt Nam là bao nhiêu. Không biết bảo bảo là hôm nay thì cô dâu chú rể mừng lễ cưới thì bao nhiêu tiền bảo bảo à?
Cái điều này thì bảo bảo cũng không có biết, nhưng mà cách đây 2 năm thì bảo bảo đi đám cưới của bạn, thì hai vợ chồng đi cùng với đứa con thì bà bảo bỏ bao thư 200, lúc đó con chỉ mới có 2 tuổi thôi. Thì không biết bây giờ là như thế nào, thì mai mốt chắc phải nhờ anh Tiến Dũng làm một cái cuộc điều tra quá.
Giờ thì bảo bảo có ai đám cưới là kỳ mời thì Tiến Dũng đi, rồi Dũng sẽ hỏi thêm cho. Chứ bây giờ nếu mà điều tra thì phải có kinh nghiệm bản thân thôi, tức là phải đi đám cưới mới biết mình đi bao nhiêu. Còn nếu mà cái điều tra ra thì đôi khi mình không biết chính xác, cả chính đích thân mình đi thử.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và cũng trước khi rời làn sóng thì bà bảo xin chúc anh có một ngày thật là bình an. Và mời anh gửi lời chào đến quý thính của Radio Sài Gòn Dallas, thưa anh.
Vâng, cảm ơn bà bảo, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và không quên chúc quý vị thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, và Sau một vài quảng cáo thương mại thì những chương trình tiếp theo của đài sẽ đến với quý thính giả trong giây lát. Mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.